Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Joanna và ông Cusa, quản lý của vua Herode. Bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đó là lời Chúa. Ở đây ai là phụ nữ rồi giơ tay rồi. Tôi hỏi lại này nhé, có mấy bà nghe không rõ. Ở đây ai là phụ nữ giơ tay. Quên tôi giơ tay không phải. Ai là phụ nữ giơ tay cao coi ạ. Giơ tay cao coi, phụ nữ. Rồi chúng ta hân hoan chào mừng tất cả các bà, các chị một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Cái ông có thắc mắc là tại sao cha không hỏi chúng con không? Có thắc mắc không? Hả? Ông có thắc mắc là tại sao mà cha không hỏi chúng con không?
Không hỏi các ông ạ. À. Chúng con thắc mắc sao cha không hỏi các ông.
Rồi thì thôi, ai là các ông thì giơ tay coi con nào. Rồi chúng ta các bà cho mấy ông một tràng pháo tay đi thưa ạ. Sở dĩ mà tôi hỏi các bà là vì tôi sẽ hỏi tiếp câu thứ hai. Tôi hỏi ở đây ai là phụ nữ giơ tay. Câu này quan trọng. Câu này là câu mà lời của Chúa ngày hôm nay mời gọi các bà suy nghĩ. Ai là các bà đi theo giúp Chúa Giêsu giơ tay? Ai là các bà đi theo Chúa Giêsu giơ tay? Đi theo Chúa Giêsu giơ tay. Có chị kia phải không? Rồi mời chị đó, chị đó. Rồi mời chị lên đây. Rồi. Thưa anh chị em, tôi thấy chị này, chị cũng giơ tay và chị nói là chị theo Chúa Giêsu. Nhưng mà hỏi là chị đạo gì?
Dạ, con ngoại đạo, con đạo Phật ạ.
Anh chị em có thấy lạ không? Lạ ở cái chỗ là một người đạo Phật, một người nói là con là ngoại đạo, con đạo Phật, mà giơ tay nói rằng con theo Chúa Giêsu. Trong khi đó, nãy tôi hỏi ai là các bà thì giơ tay, và ai là các bà tôn giáo thì giơ tay, mà hỏi câu thứ hai, ai là các bà đi theo Chúa Giêsu, một số bà tôn giáo không dám giơ tay. Trong khi đó, một người chị em Phật giáo, một người xưng mình là ngoại đạo lại nói giơ tay rằng con đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta thấy có khi mình là người công giáo, có khi mình là người có đạo mà chưa chắc đã là theo Chúa Giêsu. Đúng không? À, ta xưng mình là có đạo, ta xưng mình là công giáo, ta xưng mình là bà mẹ công giáo mà chưa chắc gì ta đã đi theo Chúa Giêsu. Con chia sẻ cho mọi người tại sao con là người không có đạo, là người Phật giáo mà con lại đi theo Chúa Giêsu. Rồi đi theo Chúa Giêsu con được những ơn gì, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ,
giới thiệu cho mọi người biết con ở đâu.
Dạ thưa cha, con ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Con tên gì, ở đâu và làm gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Lệ, năm nay con 48 tuổi, con làm nghề buôn bán quần áo. Con ở dạ.
Làm nghề gì? Làm nghề gì?
Dạ con buôn bán quần áo.
Buôn bán quần áo, rồi buôn bán quần áo là nghề gì? buôn bán quần áo. Rồi nói chậm chậm chút, quần áo, quần áo, quần áo. Tao chả hiểu gì cả. Rồi con cứ nói từ từ cho mọi người nghe rõ nha. Rồi con là một người đạo Phật ở Bà Rịa Vũng Tàu, làm nghề buôn bán quần áo. Rồi con đã đi theo Chúa Giêsu từ bao giờ và con được Chúa ban cho những ơn gì, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và chư cộng đoàn, chồng con đã bệnh từ hồi nhỏ và kéo dài tới bây giờ là nặng 4-5 năm rồi. Mà chồng con cứ sợ là tiếng chuông, tiếng tiên, chiên, trứng mỏ không à, tiếng còng đó, là ăn cơm cũng không được, mà ăn vô là ói ra đó. Rồi chồng con khóc lóc, rồi chồng con nói chung là bệnh viện từ Hà Nội rồi vô tới Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Sài Gòn con đi hết bệnh viện rồi, nhưng mà chồng con thuốc không hết.
Rồi chứ sợ tiếng mõ, tiếng chuông hả?
Dạ. Rồi, chồng con sợ tiếng còng, mà tiếng còng đám ma là nhiều nhất. Dạ.
Rồi, tiếng còng đám ma thì ai cũng sợ.
Dạ.
Chỉ mỗi người chết là không sợ thôi, chứ còn còng đám ma ai cũng sợ cả. Rồi chồng con bị bệnh như vậy suốt bao nhiêu năm như thế, rồi sau nữa chia sẻ cho mọi người.
Rồi con đi hết bệnh viện rồi xong là không, bác sĩ chạy hết, bác sĩ chữa nói là bệnh này là bó tay, bây giờ là không uống thuốc không hết, thì bây giờ về nhà không chữa được, thì con mới nói là thôi bây giờ là cái ước nguyện, con là người ngoại đạo nhưng mà anh là người có đạo, thì bây giờ ước nguyện cái đức tin của anh, bây giờ anh cứ xin Chúa là cho anh hết bệnh đi, chứ em người ngoại đạo thì em bây giờ em chỉ nghĩ như thế vậy thôi, là chỉ nhờ Chúa thôi. Và sau hai vợ chồng con đi tìm cha, và chỉ là con đi vô trên Bình Thạnh cũng không gặp cha, rồi con đi qua nhà thờ Chí Hòa cũng không gặp cha, rồi đi qua bên Sông Mai cũng không gặp cha, rồi qua ngày thứ sau là đi lên chỉ là ở nhà bà, nhưng mà không, cái địa chỉ nó không có rành mạch nên hai vợ chồng con về. Và qua ngày thứ hai rồi 4 giờ khuya hai vợ chồng con đi Honda tiếp. Và con đi lên đây thì tìm cha tới đây 11 giờ trưa. Thì con hỏi anh quản lý, anh nói là có cha, thì hai vợ chồng con mừng lắm. Chồng con nói là đợi cha mấy ngày cũng đợi. Thì chồng con mừng lắm, con cũng mừng. Con qua bên cái chòi kia nằm chờ từ 11 giờ mà đến 4 giờ thì vô đây. Thì nó ngày cái lần đầu tiên con lên đây được là 4 lần rồi. Nhưng mà lần đầu tiên thì cha sờ thì chồng con chưa hết. Nhưng mà ngày
sờ.
Dạ dạ sờ đầu. Dạ. Dạ. Dạ cha sờ đầu. Và lần thứ hai thì chồng con đã về nhà và hết bệnh, là hết hẳn luôn, là không còn sợ tiếng chuông, tiếng chiên, tiếng mỏi gì nữa hết, là bây giờ là bình phục luôn. Dạ không có còn sợ nữa.
Hôm nay chồng tôi có đi không?
Dạ có.
Gọi anh lên được không? Gọi anh ơi. Anh.
Anh ngồi đâu anh? Đây là mẹ chồng con ngồi đây. Rồi có em chồng con là chồng con về quê Bắc rước mẹ chồng con, em chồng con, rồi chồng con lên nữa. Dạ.
Mời cả gia đình lên đây. Và cùng ngoài Bắc. Rồi. Gọi anh ơi, anh ở đâu?
Anh cầu lên nè.
Chồng lên đây anh. Rồi chào bà cụ. Bà cụ ở ngoài Bắc không ạ?
Dạ.
Bà cụ đạo gì?
Nhất nhà quán đồ gốc dạ.
Hả?
Nhà quán đồ gốc.
Bà đạo gốc.
Dạ.
Còn con của bà đạo gì?
Nhà quán đồ đào với con đầu gốc đó.
Đạo gốc là đạo.
Hơi khó nghe ở đây, căng này nha. Phải có phải thông dịch. Rồi, con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi?
Con là Du Xe Đinh Trọng Cầu. Con đến từ giáo Phần Vinh.
Con có phải là chồng cô này không?
Không, đây là em. Này, em.
À em. Mày là em mày đi ra, mày đứng đây cái thằng này. Mày làm bể hết. Đây phải không? Phải không?
Dạ, dạ, dạ.
Rồi con giới thiệu bằng cái hết, con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con Châu Xe Đinh Trọng Âu ở giáo Phần Vinh, tỉnh Nghệ An.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
44 tuổi.
44 tuổi, rồi con bị bệnh từ bao giờ?
Bệnh từ lúc 13 tuổi.
Bị bệnh từ lúc 13 tuổi, tức là mỗi lần nghe tiếng chuông, tiếng cồng là con sợ.
Dạ, dạ.
À, cũng, mà con lại là người công giáo.
Dạ, dạ.
Còn vợ con?
Người ngoại đạo ạ.
Người ngoại đạo, hai người lấy nhau là xin là đạo hai người đấy giữ.
Dạ, dạ, dạ.
Rồi lúc mà con bệnh thì con là người công giáo, đạo gốc, con lấy vợ, vợ con là người không có đạo, nhưng mà lúc con bệnh thì vợ con lại bảo con đi cầu xin Chúa chữa lành cho con.
Dạ, dạ.
Mà vợ con này không bảo đi thầy bùa để mà chữa lành cho con.
Dạ, không.
Tại sao vậy có cái bọn này?
Con nghĩ từ lúc đó là tự nhiên trong lòng con có cái đức tin, là con nghĩ là chồng con cầu nguyện Chúa là sẽ hết bệnh. Con lúc nào con cũng nghĩ trong đầu như vậy. Dạ. Và sau cái bệnh đó thì nó, con rao truyền cho bạn bè ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là con đi lây 4 lần. Và một lần đi là 15 người. Đợt này con đi 2 xe là cũng trên 100 người. Và con vận động chị em đi lên lòng Chúa thương xót hả chị?
Mà con vẫn là người ngoại đạo.
Dạ, con người ngoại đạo chứ.
Mình có đạo có thấy xấu hổ không? Mà còn cười được nữa chứ trời, xấu hổ mà còn cười. Anh chị em cứ thử suy nghĩ thử coi, nếu mà mỗi người công giáo, mỗi người có đạo mà có lòng tin như cái người phụ nữ ngoại đạo này, mà có lòng nhiệt thành đi loan báo tin mừng như người phụ nữ này, chẳng cần lấy danh nghĩa là người công giáo, cũng chẳng cần lấy danh nghĩa là người phụ trách loan báo tin mừng hay là chức danh chức vụ gì cả. Chẳng cần, không cần danh, không cần chức, mà chỉ cần thực hành mà thôi. Hữu danh mà vô thực thì được cái ích gì thưa anh chị em? Mình có danh, có chức đấy mà không có thực, không có làm, không có hành thì hữu danh vô thực, Chúa không được vinh danh gì cả. Còn người vô danh, đúng là người vô danh, không có mang danh nghĩa là người công giáo, cũng chẳng mang danh nghĩa là người Kitô hữu, hay là danh nghĩa của ủy ban này, ủy ban nọ, hay ủy ban kia, hay là đoàn thể này, đoàn thể nọ, đoàn thể kia, hay là tổ chức này, tổ chức nọ, tổ chức kia, nhưng lại là người mà đi loan báo tin mừng một cách hữu hiệu. Loan báo tin mừng không phải bằng lý thuyết mà bằng lời chứng. Lời chứng ấy không phải ai xa lạ, mà chính là người chồng có đạo của mình được Chúa chữa lành. Bệnh từ năm 13 tuổi, bây giờ là 44
tuổi à?
44 tuổi, anh sẽ thấy phải là 40 năm, phải 30 năm, 30 năm bệnh như vậy. Mà cái lời chứng này, lời rao giảng này mới là lời chứng có sức thu hút và có sức thuyết phục. Vì lời chứng của mình không có đạo, lời chứng của một người mà chưa rửa tội, mà đi mời gọi, loan báo, rủ rê những người có đạo đến với lòng Chúa thương xót. Nếu mà không cảm nhận được lòng Chúa thương xót thì làm sao chị có thể rủ mọi người đến với lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng này được? Nếu mà không được ơn của Chúa, không là người đi theo Chúa Giêsu, làm sao mà chị dám nói chồng của mình đến với Chúa Giêsu được? Cho nên lúc nãy tôi nói, ai là người đi theo Chúa Giêsu, các bà các chị nào là người đi theo Chúa Giêsu, thì chúng ta có thể người giơ tay, người không giơ tay, nhưng mà mình chưa biết rằng đi theo Chúa Giêsu là như thế nào. Đi theo Chúa Giêsu không phải chỉ là để được ơn này, để được ơn kia, mà ta thấy rõ ràng những bà này đi theo để làm cái gì? Những bà này đi theo Chúa Giêsu để làm cái gì? Đi theo Chúa Giêsu đọc lại lời của Chúa, đọc lại lời của Chúa. Các bà này đã đi theo Chúa Giêsu và lấy của cải mình giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ. Xưa đến giờ, ta luôn luôn nghĩ rằng là mình đến với Chúa để mình được ơn này, được ơn nọ, mình được ơn kia. Vậy mà ngày hôm nay trong bài tin mừng này, các bà đi theo Chúa Giêsu để giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Đấy, thực hành lòng thương xót đấy, tỏ lòng thương xót với chính Chúa Giêsu và với các môn đệ của Ngài đấy, thưa anh chị em, có tuyệt vời không? Có mạnh không? Cái lời chứng ấy, lời chứng của những người mà đến với Chúa Giêsu và đem của cải của mình để giúp đỡ những môn đệ của Chúa Giêsu, giúp đỡ những người con cái của Chúa Giêsu, giúp đỡ những người anh em của Chúa Giêsu, là những người đi theo Chúa Giêsu, là những người nghèo khổ, là những người khó khăn, là những người cùng khốn. Người chị em này đã làm cái công việc ấy, thưa anh chị em, đã làm cái công việc là giới thiệu cho mọi người đến với Chúa Giêsu vì chính chị ấy đang là người theo Chúa Giêsu. Con nói làm sao để mà con rủ người ta đi, con nói như thế nào, con nói lại cho mọi người nghe coi.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, thì con đi về thì chồng con chữa hết bệnh và cái đức tin của con rất là nhiều trong người. Và sáng con ra con bán là cứ con mấy chị em bên đạo tới con nói, trời ông xã tôi đi lên cha chữa bệnh có hai lần là cha ông xã tôi hết bệnh rồi. Mấy chị thấy trước mắt sát bên nhà rồi mua quần áo của con, mấy chị thấy vậy rồi mấy chị đi theo con. Mấy chị nói ấy hay quá, cho mình đi với, cho mình đi rồi đăng ký. Bữa nay con đi vẫn còn rớt đợt sau, thứ sáu, cứ mỗi lần thứ sáu là cái đăng ký đi theo con.
Thì chị em, dĩ nhiên là cách diễn tả của chị nó không được rõ ràng, vì là người không có đạo mà. Đến đây tôi là người cầu nguyện và Chúa mới là người chữa lành. Dĩ nhiên chị chưa nói được như vậy, nhưng mà ý của chị là như vậy. Đến với Chúa, tại vì ngay từ đầu chị đã giới thiệu chồng của chị là: anh ơi anh đến với Chúa đi, 30 năm rồi không có thuốc men nào làm gì được hết, thì bây giờ chỉ còn một thầy thuốc duy nhất là thầy Giêsu thôi, anh đến đi. Và chị đưa anh ấy đến, tôi thấy lạ chứ phải không thưa anh chị em. Một người không có đạo mà đưa một người đạo gốc đến để xin Chúa chữa lành, có thể là lạ lùng lắm không? Còn con đạo gốc, con có thấy con đi theo Chúa, con có được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Dạ. Như cô đó là bà con gì của con?
Dạ, gia đình con thì được ơn Chúa rất nhiều.
Con chia sẻ cho mọi người, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Giuse Đinh Trọng Cầu, con đến từ giáo phận Vinh, xứ Kệ Dừa. Con năm nay 37 tuổi.
Con được ơn gì, con nói cho mọi người, nó to lên.
Con này thưa cha, con được ơn nhiều lắm. Bây giờ thực chất là con rất khô đảo. Còn sang bên Lào đục kinh thì con không, kể cả đi làm đấy thì con ngại, con không đục kinh đâu, chúa đây này. Mà vừa rồi được ông anh được bệnh, bây giờ con tin Chúa. Con khô đảo lắm đấy.
Bỏ Chúa bao nhiêu năm rồi?
Con bỏ Chúa từ cái thời con đi học ra đấy, con đi làm thì bỏ Chúa nhiều. Con tội lỗi con phạm rất nhiều, cực nhiều lần. Bây giờ con nên xin cha là cho con được lòng tin Chúa này, mến Chúa, như con là khô đảo lắm.
Hallelujah. Ta thấy Chúa chữa lành bệnh cho người anh vợ phải không? Anh trai. Và Chúa chữa lành bệnh tâm hồn cho người em trai. Qua việc chữa lành thân xác cho người anh trai thì người em trai ấy được Chúa chữa lành căn bệnh còn nặng gấp ngàn lần căn bệnh của anh mình. Sợ tiếng cổng, sợ tiếng động chưa ghê bằng không sợ Chúa, không sợ tội. Cái đó mới là cái đáng sợ nhất trong các thứ. Cái ghê gớm nhất của con người ngày hôm nay là họ không sợ tội. Vì không sợ tội, không sợ Chúa, không sợ thưởng phạt đời sau, không tin điều mà Thánh Phaolô nói rằng là xác con người ta sẽ sống lại. Đức Giêsu đã sống lại thì tất cả những người đã chết cũng sẽ sống lại. Sống lại để một là được hưởng hạnh phúc đời đời, hai là trầm luân đời đời. Nhưng mà vì người ta sống trong cõi đời này, người ta không tin vào sự sống lại, người ta không tin có đời sau, người ta ghê gớm nhất là người ta sống một cách như là một người không hề có lòng tin, mặc dù là đạo gốc. Anh chị em thấy cái mà anh thú nhận trước mọi người là con khô lắm, con không có lòng tin. Và hôm nay con đến đây là xin cha ban cho con có lòng tin, và lòng tin ấy Chúa ban cho anh ấy qua việc Chúa chữa lành người anh trai của mình. Cho nên thưa anh chị em, khi anh chị em đến đây mà thấy có những người lên làm chứng được ơn này, được ơn nọ, ơn kia, thì chúng ta biết rằng ơn Chúa ban không phải chỉ cho cá nhân của một người, nhưng qua người này ơn Chúa ban cho cả cộng đoàn, qua người này ơn Chúa ban cho người kia. Nhờ người anh ấy được chữa lành thân xác sau 30 năm căn bệnh trầm luân trầm kha như thế mà không thể nào chữa được, mà người em ấy đi sang Lào làm ăn chẳng có hề biết Chúa, bao nhiêu năm sống có đạo mà không hề theo Chúa, bao nhiêu năm là người Công giáo mà không hề là người có Chúa, mà ngày hôm nay đến đây tuyên xưng lòng tin của mình và lòng thương xót của Chúa: con tin rồi, nhưng giống như là Phêrô xin thêm đức tin cho con. Anh đến đây anh không xin gì cả ngoài điều xin đức tin. Anh làm ăn ở bên Lào, tôi không biết anh có thất bại hay không. Anh làm ăn ở Việt Nam, tôi không biết anh có thành công hay không. Nhưng mà đa số người ta là luôn nghĩ đến chuyện là phải xin làm ăn thành công, xin cho có sức khỏe. Anh này anh không xin điều đó. Xin một điều duy nhất là xin cho con có lòng tin. Vì khi có lòng tin rồi, khi có lòng tín thác rồi thì ơn Chúa sẽ xuống cho ta vô vàn. Vì Chúa nói rằng chỉ cần con có lòng tin thôi, đức tin của con cứu chữa con, đức tin của con mà bằng hạt cải có thể khiến núi này từ chỗ này nó rời sang chỗ kia được cơ mà. Lòng tin của con càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc của Cha càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa cho chúng ta cả một gia đình lên đây làm chứng. Thật là tuyệt vời. Bà cụ bao nhiêu tuổi? 78 tuổi. Rồi con là 43 tuổi. Còn con? 37 tuổi. Con thằng nhỏ này?
Cháu. Cháu.
Cháu là con ai?
Con chị gái.
Con chị gái nó được ơn gì không?
Xin cho cháu nó khỏe, nó còi chứ.
Nó còi, rồi. Thưa anh chị em, về chúng tôi gửi tặng cho đại gia đình này, thứ nhất là tặng cho bà cụ cái máy để bà cụ đi về ngoài Bắc nha. Bà cụ đi loan truyền lòng thương cho Chúa cho mọi người nha. Rồi tặng cho anh bạn khô khan, anh xin lòng tin thì anh nghe đi 500 bài giảng trong này. Bảo đảm anh nghe thì lòng tin của anh sẽ càng vững mạnh. Vì mỗi bài giảng là có bao nhiêu nhân chứng. Mới chỉ một nhân chứng là người anh của anh mà anh đã vững tin như thế. Mà trong này 500 bài giảng, biết bao nhiêu nhân chứng sống động đã lên đây để chia sẻ và làm chứng. Rồi người cô gái đi theo Chúa Giêsu, người ngoại đạo đi theo Chúa Giêsu, tặng cho con để con ra ngoài chợ vô cái cửa hàng bán quần áo của con mở lên cho mọi người nghe được không?
Dạ được cha. Dạ.
Rồi lời cuối là con muốn nhắn gửi gì với những người mà công giáo đang đi theo Chúa hay là công giáo mà không đi theo Chúa, con muốn nhắn gửi gì cho họ để họ vững lòng tin vào Chúa?
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, thì hôm nay con đến đây là làm chứng cho chồng con và cả gia đình con lên đây, thì con cũng xin nhắn gửi chị em trong cộng đoàn tin Chúa, theo lời Chúa như con đã người ngoại đạo. Và con có một cái ước nguyện nữa cha, là con ước nguyện và con hứa là nếu mà chồng con hết bệnh là con sẽ theo đạo. Dạ.
Hallelujah. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con về bình an, không sợ tiếng cồng tiếng chuông gì nữa, mà nghe tiếng chuông thì khó dậy mà đi lễ. Có những người bảo con sợ tiếng chuông nhà thờ, bảo sao vậy, tại con đang ngủ ngon, tiếng chuông ấy làm cho con không có ngủ được nữa. Thưa anh chị em, chúng tôi thấy ở đây có những người đi theo Chúa, người thì mặc áo dài, người thì mặc áo ngắn, người thì mặc quần tây, đủ mọi thứ hết, đủ mọi thứ. Áo thứ quần, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Cứ mỗi buổi chiều từ khoảng 2 giờ là tôi thấy đúng cái hình ảnh đó, dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, đủ mọi thứ hết, nam, phụ, lão ấu, người già, người khỏe, người bệnh, đủ hết. Và đặc biệt nhất là tôi thấy hình ảnh những bạn trẻ. Những bạn trẻ 18, 20, 30, những bạn trẻ ấy mặc đồ rất là modern, mặc đồ có khi cũng rất lịch sự, mặc đồ cũng có khi cũng rất là hợp thời trang. Vậy mà cứ xếp hàng lên đây để cúi xuống xin cầu nguyện. Có những người bạn mà tôi đặt tay tôi thấy xúc động vô cùng, vì thấy rõ ràng ơn Chúa đang xuống trên những con người ấy. Có những bạn xâm tay ngực toàn những đầu lâu, những máu me xâm đầy người. Hoặc có những bạn tóc tai rồi đủ thứ màu, xanh đỏ tím vàng, hoặc là quần ống cao ống thấp, quần rách trước rách sau, áo thì đủ mọi thứ hết, mà họ vẫn cứ lên đây, họ cứ cúi đầu và xin được đặt tay để cầu nguyện. Đó là cái ơn lớn. Trong ngày hôm nay thấy có những hình ảnh của những cô gái áo dài Việt Nam, xin mời hai cái cô gái áo dài Việt Nam lên đây để chia sẻ cho mọi người, làm chứng cho mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô áo dài Việt Nam. Ở đây còn nhiều người áo dài Việt Nam lắm, nên ít nhất được cái hai cô này đã. Chúa tôi. Con giới thiệu cho mọi người biết con cái gì, con là ở đâu đến.
Con trước hết đến đến đây là con tạ ơn Chúa. Con tên là Nguyễn Thị Trinh ạ.
Bao nhiêu tuổi
ạ? Con ở xứ Bút Đông, địa phận Hà Nội ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 58 tuổi.
Làm gì?
Con làm ruộng. Bây giờ con đi chợ.
Con nấu cơm không?
Con có. Con cũng
rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho con đi theo Chúa từ bao nhiêu năm nay rồi?
Trước hết con tạ ơn Chúa và con trước con chào cha và
thôi được rồi, không cần phải trước hết nên thứ hai rồi.
Bố mẹ con sinh ra con thì 58 tuổi, con năm nay con 58 tuổi, con theo đạo Chúa 58 tuổi. Nhưng mà con sinh ra bố mẹ con thì vẫn bình thường, đến khi con lấy chồng thì con bị điên. Con điên thì mẹ đẻ ra con thì mang về chữa thì con khỏi, thì tạ ơn Chúa. Mà mẹ chồng con bảo con không có con, lúc con có 39 tuổi, 39 cân, con bé quá. Thế đến khi con cũng hẳn còn chưa người con đẻ được, con sinh được 5 đứa con. Con nhờ ơn Chúa ban cho con xuống để con nuôi được 5 đứa con.
Năm bao nhiêu tuổi thì con đi sinh đứa đầu tiên?
Vâng, đây.
Năm bao nhiêu tuổi con sinh đứa đầu tiên?
Con năm con 23 tuổi. Thì con cũng tạ ơn Chúa, con Chúa màn cho con đến năm 2011 thì con lại bị cái bệnh hạch chạy, 7 bệnh viện đều chê. Con cũng tưởng là con lúc bấy giờ con cũng chỉ ngước mắt lên con xin Chúa ban cho con được mọi sự để con nuôi con trưởng thành. Thế còn đến khi con 7 ngày con không được, con khi con về thì tối thứ 7 con về, con bảo con rể con là cho mẹ về thì con xin lên đền ông Thánh An Tôn, con xin là thôi hôm nay con xin đền Đức Mẹ rồi thì hôm nay con xin đền ông Thánh An Tôn chữa cho con được khỏi, thì con gặp thầy gặp thuốc, con không khỏi thì con đau mau chết chóng. Thì con tín thác tất cả 5 đứa con còn cho Chúa. Thế thì đến 11 giờ đêm có một người gọi đến là con có chữa được bệnh không, thì con có nói là bây giờ thì thôi thì cũng mọi sự dâng cho Chúa. Thì ông ấy bảo 135 triệu và 3 hôm. Thì con cũng nói một câu là thôi thì con rể con bảo quần nước quần tát, thì con cũng thì con cũng đóng vào. Con lúc bây giờ thì Chúa ban cho con của dư ăn không hết, thì con cũng để nói mấy người đời là con hắn còn nằm ruộng thì con không đủ, thì con chỉ đóng một lửa tiền thôi. Thì con bảo ông ấy bảo 3 ngày thì nếu mà không khỏi là ông không chữa. Thế thì tạ ơn Chúa con được đúng một hôm thì con uống vào thì đỡ. Đến lần thứ hai thì con bảo là con ơi con vuốt thử xương sống mẹ xem mẹ có chết như hôm nọ nữa không, thì con lại không nữa. Thế để đến ngày thứ hết ngày 3 ngày là con khỏi, thì đến ngày thứ 7 thì con được khỏi hẳn. Thì con về con lên con tạ để Đức Mẹ hằng cứu giúp, mẹ để nó Thánh An Tôn. Con năm nay từ năm 90 gia đình con chỉ trông vào ông Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp chữa con. Đến giờ Chúa con Chúa tha tội cho con mọi sự, con tín thác vào Chúa. Đời con sinh ra 58 tuổi con quá cực khổ cha ơi, đợi con lấy chồng bố mẹ chồng thì đi ở nhà 4 năm, ra kho 4 năm, xuống thuyền 4 năm, ở nhà 2 năm, con điên 2 năm. Con này ốm như vậy mà Chúa vẫn thương con một cách riêng mà ban cho con buổi ăn tràn trề không hết. Con được một cái ơn riêng thật cao trọng. Con có 4 cô con gái, con gả chồng. Thời đại này mà con cứ đặt đâu ngồi đấy. Thì con hỏi con là thế bây giờ thì mẹ đẻ ra con hay con đẻ ra mẹ? Thì con bảo là mẹ đẻ ra con. Thế thì mọi sự là con phải theo mẹ. Thế thì con cứ thương con là từ lúc con đẻ các con ra mà con điên rồi, mà bây giờ bố thì không làm gì mà mẹ nuôi được 5 đứa con. Thế thì người ta cứ thương con là cho con bảo là thôi đi nằm lên Hà Nội làm thuê. Thì con nghĩ lại một điều, bố mẹ con dạy con là áo giữ thì rách lấy nề, không giả con bên nương, giả con bên nương thì mất linh hồn. Thì thôi con cũng không cho con đi nằm thuê, thì con cứ bảo là thôi con cày tháng cấy thằng hàng, cơm ngon canh ngọt mẹ gả chồng là mẹ được dỗi linh hồn. Thế
thưa anh chị em, chúng tôi thấy hình ảnh của một người phụ nữ đi theo Chúa và những giọt nước mắt, những ngày chuyên chuyên, những chuỗi ngày đau khổ. Và dĩ nhiên cái sự hiểu biết thì nó cũng có giới hạn của lũy tre làng, của truyền thống là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Dĩ nhiên là cha mẹ đặt cũng phải sáng suốt, phải có sự cầu nguyện, rồi sáng suốt, rồi có bàn hỏi, chứ không thể nào theo cái dạng mà là ép gả con của mình được. Ép dầu ép mỡ ai nỡ, ép dầu ép mỡ ai nỡ, ép duyên không thể ép được, vì ép là uổng. Tôi gọi là ép uổng, mình đừng có ép uổng, tức là ép là uổng. Uống rượu cũng vậy, không thể ép được, ép là uổng. Người ta không uống thì thôi, đừng có ép. Mình thích uống rượu thì kệ mình, cứ vô bàn nhậu, cứ vô chỗ nhậu là bắt người khác cũng phải uống. Mày không uống là mày coi thường tao nha mày. Phải như vậy, mình uống thì mình uống, người ta không uống thì thôi. Sao cứ phải ép người ta, mày không uống là mày không còn là anh em với tao nha mày. Làm như vậy thưa anh chị em, đi theo Chúa cũng vậy. Các bà ấy tình nguyện đi theo Chúa, chứ Chúa không có ép, Chúa không có dụ. Mà người ta thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa, thấy được quyền năng của Chúa, và các bà ấy đi theo để giúp Chúa và các môn đệ của Chúa, chứ không có ép, vì ép là uổng. Cha mẹ cũng vậy thưa anh chị em, chúng ta không có ép con của mình phải lấy người này, phải lấy người nọ, hay không được lấy người kia. Mình khôn ngoan, mình sáng suốt và kinh nghiệm, mình nói cho con của mình, rồi cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình, có được sự tự do sáng suốt để lựa chọn, không có bị ảnh hưởng của tiền. Có khi cứ tưởng rằng lấy thằng nhà giàu mà hạnh phúc, mà bỏ cái thằng nông dân cho rằng nhà nghèo không hạnh phúc, chưa chắc đâu. Có phải là lấy đại gia là đã hạnh phúc chưa? Chưa chắc đâu. Có tiền có khi còn khốn nạn, còn khốn khổ hơn là cứ nghèo nghèo mà dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Có khi lại là ngon ấy, lại là sướng ấy, lại hạnh phúc ấy. Nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn, nhà em có cơm rau với cà, và có con em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm anh ơi. Cái quan trọng là cần cái tình yêu trong đời sống hôn nhân gia đình, chứ không phải là tiền bạc hay là quyền cao chức trọng. Những người làm cha làm mẹ khôn ngoan, sáng suốt, cầu nguyện, hướng dẫn con mình cho nó đúng. Và những người làm con, chúng ta cũng đừng có cho rằng mình tự do, mình muốn lấy ai thì lấy, mà mình không hỏi ý kiến của cha mẹ, để xin cha mẹ hướng dẫn, để xin cha mẹ cầu nguyện, để xin cha mẹ chỉ dẫn coi nên chọn cái đường nào, nên chọn những người như thế nào, để cho đời sống đạo của mình nó được an toàn và bảo đảm. Dĩ nhiên giáo hội cũng vẫn cho phép chúng ta được phép chuẩn, tức là đạo ai người đấy giữ. Nhưng cái người có đạo phải rất vững, vì nếu mà không vững thì thay vì mình đưa người ta vào đạo, coi chừng mình lại bỏ luôn cả đạo không chừng. Chúng ta một tràng pháo tay, chúng ta tạ ơn Chúa cho người chị em này. Còn con được ơn gì của Chúa, vắn gọn chia sẻ cho mọi người. Đừng có chắp tay, đừng có chào chào vậy. Con giới thiệu con tên gì, bao nhiêu tuổi, được ơn gì.
Vâng, con kính thưa cha.
Lại kính nữa, không có kính cụ gì cả. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, được ơn gì.
Dạ thưa cha, con là Anna Trịnh Thị Ân, con ở chính xứ Bút Đông. Thế thưa cha, thì con năm nay con 59 tuổi.
Làm nghề gì?
Dạ thưa cha, con làm nghề cấy đồng ruộng ạ. Dạ. Thưa thưa cha, thì con được ơn Chúa, ơn mẹ thì rất nhiều, nhưng con xin kể với cha với cộng đoàn một chuyện là xảy ra hơn một tháng nay. Là con không được như thế này đâu, con gầy mà con tự gầy đi và con không ăn được. Nhưng mà lại hai tuần trước đây, nửa tháng điển hình là con rất gầy mà con nằm bên bệt, con chẳng ăn được cái gì. Thế con mới lo buồn quá thì nhà con mới cho con đi bệnh viện. Thì con siêu âm ở một anh bệnh viện ca rất là giỏi. Thế anh ấy con bảo là tôi rất là mệt, tôi rất là đau, con đau lắm, con đau đây. Thế thì là siêu âm giúp cô thật là kỹ càng. Anh ấy bảo vâng.
Thôi đừng kể dài dòng, con chưa biết là bệnh gì.
Dạ thưa cha, thì anh ấy bảo con là cô là bị khối u của đại tràng. Thế thì về con gái con này nó khóc quá trời. Thế thì con điện cho mà chị Hà Nội là chị Minh mà trong đoàn thương xót của cha, thì là chị mới bảo thế chị mới nhờ tất cả hội lòng thương xót cầu nguyện cho con và chị cho con số điện thoại của cha. Thế con nhắn tin vào cho cha. Thế thì là từ lúc thì con cứ ngồi thử ở đấy, con cứ làm việc lòng thương xót thôi ở cái quay về mặt bàn thờ. Thế nhưng con ngẫm từ lúc 10:30 trưa thì là cho đến trưa con thấy trong người con nó cứ hơi khang khác đi. Xong đến tối con lại thấy nó cứ rút khang khác đi. Anh bảo con là kiểu gì thì cô cũng phải theo dõi mà cô phải mổ gấp. Mà ngồi sáng mai cô phải lên bệnh viện ca sớm. Thế mai con vẫn thấy người đêm đêm con thấy đỡ đỡ một chút. Con lên bệnh viện ca thì con mới khám con ấy tất cả. Con một đại tràng rồi cả dạ dày thì lại cha tạ ơn Chúa bệnh nó biến đi. Thế là bệnh viện ca bảo con là cô cho sao cho soi cho cả cô chẳng có khối u gì cả. Thế con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Đức Mẹ ạ. Vâng, con xin cha dạ.
Đây cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con một người có khối u trực tràng và đã được Chúa chữa lành, một người bị bệnh điên đã được Chúa chữa lành, và hai chúng con mạnh dạn ra đi áo dài Việt Nam, đã đi khắp quê hương Việt Nam mà đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Lên đường. Rồi còn hai cái bà phụ nữ này đi theo Chúa này nữa. Chúa tôi nhìn hai áo dài xong rồi tới hai áo cọc rồi. Áo cọc đúng tiếng Bắc phải không? Nhớ vắn gọn thế nha. Rồi con giới thiệu con tên gì, được ơn Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trương Thị Ngợi, con này giáo xứ Hiền Hòa. Con bị cái tay này mấy tháng này rồi nó gãy không đi nhà thương nào, con chữa chẳng khỏi. Thế con xuống nhà chị con nằm thì chị con mở đài cho con nghe, xong con khóc. Xong là cháu nó lại mở cái mạng cho con xem, con lại khóc. Con bảo Chúa cho con cho cái cha cho con cái tài. Thế là mai con rủ ba người đi ra đò, xong con lên trên này thì là cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con là con khỏi. Rồi là con về là cứ thứ sáu con lại dẫn người đi, xong là thứ nhật con lại đi tớ máy đây, con đi là tục chuyến rồi đấy. Thì bạn con chị hết trong đây này, thưa cha thì con hết, con nhiều lắm mà thôi con xin hết ạ.
Cái tay con nó làm sao mà nó lại
nó chặt là mấy tháng rồi con chẳng làm được cái gì, xong con độc nằm con đau đớn rồi, xong là con lại ốm, con chẳng ăn uống gì, con xuống con nằm nhà chị con nấu cháo phải đút cho con ăn ấy. Xong con bảo con nghe chị đài bỏ cái đài cho con nghe, xong con khóc. Còn trước con không tin, con bảo về này đâu cũng có Chúa, đâu có nằm thương xót, con không đi đâu hết. Thế là con ấy nghe cái đài của cha vậy là con lên con khấn là Chúa cho con khỏi luôn. Thế là con về con nói với bao nhiêu người, con đi làm nhà thờ con quét họ bảo sao lâu lắm giờ không đi nhà thờ đi quét rác vậy. Con bảo này Chúa tôi ốm mấy tháng này có đi được đâu mà đi lên lòng thương xót khấn là khỏi luôn. Thế là đâu đấy là họ bảo con là cho con đi với là họ cứ đi vậy là đến họ gọi con là con đi ngay cả chục chuyến này đấy. Thưa cha con cộng đoàn con hết này.
Rồi xong một bà áo cọc, tới bà áo cọc thứ hai, con tên gì, được ơn gì?
Thưa cha với lại cộng đoàn, như vậy là con đi chữa bệnh tim mà giờ Chúa đã chữa lành con được khỏi, mà bây giờ con vào con tạ ơn Chúa mà con cầu nguyện cho cha được khỏe mạnh phần xác phần hồn để cho cha được đi dân dắt đoàn chiên.
Con tên gì? Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con là Hoàng Thị Kiện, con ở giáo xứ địa phận Bù Chu, giáo xứ Phạm Rị, mà con 69 tuổi, mà giờ tông xứ con thì là không có ai đi, con đi con về thì con đi chữa bệnh, nhưng con đến đây con khấn con về thì con nói chuyện thì nhiều người muốn đi lắm mà thay che lại không có tiền điều kiện đi, thì chuyến này đi thì con được Hà cậu con với anh con với em con với mợ con là mà đi thật nhanh này về, tôi phải về chứ tôi không đi đâu được. Chỉ là đâu có ở ra đâu có từ nửa ngày đến tối là con đi, mà con cái nó không cho con đi, con tốn con đi.
Con tốn con đi. Rồi cho tặng con cái máy năm tâm bài giảng. Rồi đi về rồi tốn đi rồi về về nhá. Rồi đừng có đi luôn. Rồi, một người thì khỏi tay, một người khỏi tim, khỏi tay khỏi tim. Rồi. Rồi, kêu con xuống con từ con đi.
Con em thầm ra.
Hả? Rồi. Nãy giờ các bà nhiều quá để cho mấy ông tí chứ, các bà theo Chúa giúp đỡ Chúa và các môn đệ, các ông môn đệ là bị lép vế rồi, thì mời ông cho một tràng hoa tay để hoan hô các ông này.
Thầy cha con là Phê Du Nguyễn Văn Chi, quê ở Hà Nam, là giáo xứ Hà Nội, giáo phận Hà Nội, giáo hạt Hà Nam. Con đến đây thưa với cha là nếu mà đến đức tin thì con quá tin về Chúa. Con đi lính được 7 năm, thế là sang Campuchia về, thế là không biết bị nhiễm độc ở chỗ nào, không con cũng không để ý được. Thế về thì sinh được 4 cháu, thì bây giờ 4 cháu đều dính cả. Con cũng dính, xong rồi 4 cháu dính. Thế giờ cho là bây giờ lại...
4 cháu là bị chất độc mùi da cam hả?
Vâng ạ. Thế còn vợ con thì bị nghẽn đường hô hấp. Con, theo con hiểu là vợ con lại bệnh, lại nặng nề hơn con. Con là nó thuộc về quán tính rồi, nhưng vợ con nghẽn thở, thế là cái bệnh nghẽn thở cứ suốt đêm là ngồi lên thở là rất cái, mà bốn cháu là cũng khó khăn quá, đấy là bệnh tật, thế là chữa không khỏi chả. Thế còn nguyện vọng của vợ chồng con là đi từ Bắc vào đây, con cũng xin cha khấn nguyện cho gia đình của con, các cháu và con nói riêng và cả gia đình con nói chung là mau nhanh chóng được hoàn phục lại cái sức khỏe, là con phấn khởi vui mừng rồi. Mình xin hết.
Chúng ta chia sẻ với người anh em của mình, vì đó là nạn nhân của chiến tranh, người ta sử dụng vũ khí hóa học, rồi những người dân lành là nạn nhân. Có rất nhiều gia đình như vậy. Chúng tôi trong chuyến công tác bác ái mỗi tháng, như là trong dịp Tết Trung Thu vừa rồi, chúng tôi cũng đến thăm một nơi mà các em bị nhiễm chất độc màu da cam. Các em nó bị dị dạng, đứa thì mất mắt, đứa thì mất tay, đứa thì thiếu chân, đủ hết thưa anh chị em. Những nạn nhân chất độc màu da cam ấy mà người anh em của chúng ta đang hiện diện ở đây, có 4 đứa con, mà cả 4 đứa bị, anh chị em tưởng tượng nó như thế nào. Rồi người vợ của mình cũng bị bệnh suyễn nặng như vậy. Thưa anh chị em, những người đi theo Chúa Giêsu không phải là mình đi theo Chúa Giêsu để mình được cái này, được cái nọ, được cái kia, nhưng mà mình đi theo Chúa Giêsu để mình được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Mà đồng hình đồng dạng với Chúa là một Chúa Giêsu trên thập giá, một Chúa Giêsu vác thập giá, một Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho anh chị em của mình, một Chúa Giêsu mà nói rằng người làm lớn thì phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình, một Chúa Giêsu mà nói rằng ai càng nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, một Chúa Giêsu mà không có nơi tựa đầu. Đấy, đi theo Chúa Giêsu ấy được nên đồng hình đồng dạng với Chúa là trong đau khổ, trong thử thách, trong thập giá, trong mồ hôi và trong nước mắt. Người anh em của chúng ta là những người đi theo Chúa Giêsu thực sự như vậy. 4 người con bị chất độc màu da cam, 1 người vợ bị hen suyễn nặng như vậy mà lặn lội từ ngoài Bắc vào trong này để mà cầu khấn. Thưa anh chị em, còn đủ lòng tin để mà đến đây cầu khấn hay không? Thưa anh chị em, có dám tin đủ để mà đến đây mà cầu khấn hay không? Vì thử thách quá nặng, mình sẽ nghĩ rằng lạy Chúa, con theo Chúa mà tại sao 4 đứa con của con đều bị chất độc màu da cam? Tại sao con theo Chúa mà người vợ của con như vậy và con cũng bị như vậy, là sao Chúa ơi? Chúa bảo con đi theo ta là đi vào con đường thập giá, con đi theo ta là đi vào con đường của lòng thương xót, con đường của lòng tín thác. Mà lòng tín thác là đi theo Chúa, dẫu cho có gian truân, dẫu cho có thử thách, dẫu cho có khó khăn, dẫu cho có nghèo đói, dẫu cho có bị dìm đến tận bùn đen, vẫn lạy Chúa Giêsu. Không đủ sức mà nói to lên được thì vẫn cố gắng lấy hết hơi tàn rồi mà nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu. Đấy là con đường đi theo Chúa đấy thưa anh chị em. Có lúc Chúa cho chúng ta thấy những chứng nhân được Chúa chữa lành như những người chị em vừa mới nói. Có lúc chúng ta thấy, Chúa cho chúng ta thấy đây là chứng nhân của những người đích thực đi theo Chúa, vẫn luôn vững tin vào Chúa, lên đến đây, đến tận nơi đây để làm chứng cho mọi người rằng dẫu như thế nào tôi vẫn tín thác vào Chúa, dẫu như thế nào tôi vẫn cứ tin vào Chúa, vì Chúa là nguồn bình an, là sức mạnh, là niềm hy vọng và là nguồn của lòng thương xót. Amen.